182, hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết, làm cho thấy được sự nguy hiểm trong sự sống và nói khen ngợi về sự chết. 183, hoặc xúi dục đưa đến sự chết, nói rằng hãy mang lại cây kiếm, hoặc hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi. 184. Này người ơi, đây là lối nói xưng hô, này người ơi. Còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống. Cuộc sống nghĩa là tội lỗi, so với cuộc sống của những người giàu, cuộc sống của những người nghèo là tội lỗi. So với cuộc sống của những người có tài sản, cuộc sống của những người không có tài sản là tội lỗi. So với cuộc sống của chư thiên, cuộc sống của loài người là tội lỗi. Mạng sống xấu xa nghĩa là đối với người bị cụt tay, đối với người bị cụt chân, đối với người bị cụt tay và chân, đối với người bị đứt tay, đối với người bị đứt mũi, đối với người bị đứt tay và mũi, nói rằng còn gì với sự tội lỗi này, với mạng sống xấu xa này, sự chết đối với người còn tốt hơn sự sống. Có tâm ý như thế. Ý nào tâm nấy, tâm nào ý nấy. Có tâm tư. Có sự suy tưởng về sự chết, có sự suy tư về sự chết, có sự suy nghĩ về sự chết. Bằng nhiều phương thức, bằng nhiều cách khác nhau. Ca ngợi lợi ích của sự chết, làm cho thấy được sự bất hạnh trong mạng sống và nói lời khen ngợi về sự chết. Từ chỗ này, khi tuổi thọ đã hết, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là quái trời, loài người. Ở đó, được cung phụng và được sở hữu 5 loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ mãn nguyện. 185. Hoặc xúi dục đưa đến sự chết, nói rằng hãy mang lại cây kiếm, hoặc hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi, hoặc nhảy vào khe nứt, vào hố sâu, xuống vực thẳm. 186. Vị này cũng được đề cập liên quan đến các vị trước đây, là vị phạm tội Parajika, cũng giống như tảng đá lớn bị bể làm hai, không thể gắn liền lại được. Tương tự như thế, vị tỳ khưu cố ý đoạt lấy mạng sống con người thì không phải là sa môn, không phải là thích tử. Vì thế được gọi là vị phạm tội Parajika. Không được cộng trú. Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng với bổn Patimukha, có sự học tập giống nhau. Điều ấy gọi là sự cộng trú. Vị ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không được cộng trú. 187. Tự mình, bằng cách khẳng định, bằng người đưa tin, bằng người đưa tin theo lối dây chuyền, bằng người đưa tin không theo lối dây chuyền, bằng người đưa tin đã đi rồi quay trở lại. Hiện diện nghĩ là không hiện diện, không hiện diện nghĩ là hiện diện, hiện diện nghĩ là hiện diện, không hiện diện nghĩ là không hiện diện. Vị ca ngợi bằng thân, vị ca ngợi bằng lời nói, vị ca ngợi bằng thân và bằng lời nói, vị ca ngợi bằng người đưa tin, vị ca ngợi bằng chữ khắc, cái hố đào, sự trợ giúp, việc để bên cạnh, dược phẩm, sự đem lại cảnh sắc, sự đem lại cảnh thinh, sự đem lại cảnh khí, sự đem lại cảnh vị, sự đem lại cảnh xúc, sự đem lại cảnh pháp, sự chỉ bảo, sự dạy dỗ, hành động theo giờ hẹn, hành động theo dấu hiệu. 188. Tự mình, vị đích thân viết bằng cách sử dụng thân thể, tay, chân, nắm đấm, đầu gối, vân vân, hoặc bằng vật dính liền với thân thể, gươm, dao, vân vân, hoặc bằng vật được phóng ra, ví dụ mũi tên. Bằng cách khẳng định, sau khi khẳng định rồi ra lệnh rằng, ngươi hãy đâm như vậy, hãy đánh như vậy, hãy giết như vậy. 189. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng, hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị kia nhận biết người ấy rồi đoạt lấy mạng sống của người ấy, thì cả hai phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng, hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị kia nhận biết người ấy rồi đoạt lấy mạng sống của người khác, thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng, hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị kia nhận biết người khác rồi đoạt lấy mạng sống của người ấy, thì cả hai phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng, hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị kia nhận biết người khác rồi đoạt lấy mạng sống của người khác, thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội Parajika. 190. Vị tỳ khưu A chỉ thị vị tỳ khưu B rằng, hãy bảo vị tên C rằng, vị tên C hãy nói với vị tên D rằng, vị tên D hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì vị ấy A phạm tội Dukkata, tác ác. Vị nào nói cho vị khác thì vị nói ấy phạm tội Dukkata, tác ác. Vị giết người D đồng ý thì vị khởi xướng A phạm tội Thulachaya, trọng tội. Vị ấy D đoạt lấy mạng sống của người ấy thì tất cả đều phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu A chỉ thị vị tỳ khưu B rằng, hãy bảo vị tên C rằng, vị tên C hãy nói với vị tên D rằng, vị tên D hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì vị ấy A phạm tội Dukkata, tác ác. Vị ấy B chỉ thị vị khác D thì vị ấy B phạm tội Dukkata, tác ác. Vị giết người D đồng ý thì vị ấy D phạm tội Dukkata, tác ác. Vị ấy D đoạt lấy mạng sống của người ấy thì vị khởi xướng A vô tội. Vị truyền chỉ thị B và vị giết người D phạm tội Parajika. 191. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng, hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị kia đi rồi quay trở lại, nói rằng, tôi không thể đoạt lấy mạng sống người ấy. Vị ấy lại chỉ thị thêm, khi nào ngươi có thể, thì khi ấy, ngươi hãy đoạt lấy mạng sống người ấy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị kia đoạt lấy mạng sống người ấy, thì cả hai phạm tội Parajika. 192. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng, hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận, nhưng không nói rõ cho vị kia nghe rằng, chớ có viết. Vị kia đoạt lấy mạng sống người ấy, thì cả hai phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng, hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận, rồi nói rõ cho vị kia nghe rằng, chớ có giết. Vị kia đáp lại rằng, tôi đã được ngài chỉ thị, rồi đoạt lấy mạng sống người ấy, thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội Parajika. Vị tỳ khưu chỉ thị vị tỳ khưu rằng, hãy đoạt lấy mạng sống người tên như vậy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau khi chỉ thị, vị ấy có sự hối hận, rồi nói rõ cho vị kia nghe rằng, chớ có giết. Vị kia đáp lại rằng, tốt thôi, rồi ngưng lại, thì cả hai vô tội. 193. Hiện diện. Nghĩ là không hiện diện rồi xác định rằng, người tên như vậy nên bị giết, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Không hiện diện, nghĩ là hiện diện, rồi xác định rằng, người tên như vậy nên bị giết, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Hiện diện nghĩ là hiện diện, rồi xác định rằng người tên như vậy nên bị giết, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Không hiện diện nghĩ là không hiện diện, rồi xác định rằng người tên như vậy nên bị giết, thì phạm tội dukkhata, tác ác. 194. Vị ca ngợi bằng thân, nghĩa là vị làm cử chỉ bằng thân. Người nào chết như vậy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Đối tượng nghĩ rằng, ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị ca ngợi bằng lời nói, nghĩa là vị phát ngôn bằng lời nói. Người nào chết như vậy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Đối tượng nghĩ rằng ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị ca ngợi bằng thân và bằng lời nói, nghĩa là vị làm cử chỉ bằng thân và phát ngôn bằng lời nói. Người nào chết như vậy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Đối tượng nghĩ rằng ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. 195. Vị ca ngợi bằng người đưa tin, nghĩa là vị nói ra lời chỉ dẫn cho người đưa tin. Người nào chết như vậy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Sau khi nghe lời chỉ dẫn của người đưa tin, đối tượng nghĩ rằng ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị ca ngợi bằng chữ khắc, nghĩa là vị khắc chữ. Người nào chết như vậy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời, thì phạm tội dukkhata, tác ác, với mỗi mẫu tự. Đối tượng sau khi nhìn thấy chữ khắc nghĩ rằng ta sẽ chết, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. 196. Cái hố đào, nghĩa là vị đào cái hố dành cho người nghĩ rằng người rơi xuống sẽ chết, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi cho đối tượng, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị đào cái hố không dành riêng cho ai nghĩ rằng bất cứ ai rơi xuống sẽ chết, thì phạm tội dukkhata, tác ác. Nếu con người rơi vào cái hố ấy, thì vị ấy phạm tội dukkhata, tác ác. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi cho đối tượng, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Nếu dạ xoa hoặc ngạ quỷ hoặc thú có dạng người rơi vào cái hố ấy, thì vị ấy phạm tội dukkhata, tác ác. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi cho đối tượng, thì vị ấy phạm tội dukkhata, tác ác. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Nếu thú vật rơi vào cái hố ấy, thì vị ấy phạm tội dukkhata, tác ác. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi cho đối tượng, thì vị ấy phạm tội dukkhata, tác ác. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội pacitiya, ưng đối trị. 197. Sự trợ giúp, nghĩa là trong sự trợ giúp, vị ấy đặt vũ khí, hoặc thoa thuốc độc, hoặc làm cho yếu đi, hoặc đem để ở chỗ khe nứt, hoặc ở hố sâu, hoặc nơi vực thẳm, nghĩ rằng với việc này người rơi xuống sẽ chết, thì phạm tội dukkata tác ác. Do vũ khí, hoặc do thuốc độc, hoặc do bị rơi xuống, khiến cảm thọ khổ sanh khởi cho đối tượng, thì vị ấy phạm tội, thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội, parajika. 198. Việc để bên cạnh, nghĩa là đem lại gần bên, hoặc là thanh gươm, hoặc là cây giáo, hoặc là mũi tên, hoặc là cọc nhọn, hoặc là dùi cui, hoặc là tảng đá, hoặc là cây kiếm, hoặc là thuốc độc, hoặc là dây thừng, nghĩ rằng người ấy sẽ chết bằng vật này, thì phạm tội dukkata tác ác. Đối tượng nghĩ rằng ta sẽ chết bằng vật ấy, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. 199. Dược phẩm, nghĩa là vị trao cho bơ lỏng, sapi, bơ đặc, navanitang, dầu ăn, tilang, mật, madu, đường mía, phanitang, nghĩ rằng sau khi nếm vật này, người ấy sẽ chết, thì phạm tội dukkata, tác ác. Trong khi nếm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi cho đối tượng, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. 200. Sự đem lại cảnh sắc, nghĩa là vị đem lại cảnh sắc trái ý, dễ sợ, khủng khiếp, nghĩ rằng sau khi nhìn thấy cảnh sắc này, người ấy sẽ bị hoảng hốt và chết đi, thì phạm tội dukkata tác ác. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc ấy, đối tượng bị hoảng hốt, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị đem lại cảnh sắc hợp ý, dễ thương, đáng yêu, nghĩ rằng sau khi nhìn thấy cảnh sắc này, người ấy sẽ bị thất vọng vì không đạt được và chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc ấy, đối tượng bị thất vọng vì không đạt được, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Sự đem lại cảnh thinh, nghĩa là vị đem lại cảnh thinh trái ý, dễ sợ, khủng khiếp, nghĩ rằng sau khi nghe được tiếng này, người ấy sẽ bị hoảng hốt và chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi nghe được tiếng ấy, đối tượng bị hoảng hốt, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị đem lại cảnh thinh hợp ý, dễ thương, đáng yêu, nghĩ rằng sau khi nghe được tiếng này, người ấy sẽ bị thất vọng vì không đạt được và chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi nghe được tiếng ấy, đối tượng bị thất vọng vì không đạt được, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Sự đem lại cảnh khí, nghĩa là vị đem lại cảnh khí trái ý, ghê tởm, khó chịu, nghĩ rằng sau khi ngửi mùi này, người ấy sẽ có sự ghê tởm và khó chịu rồi chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi ngửi mùi ấy, đối tượng có sự ghê tởm và khó chịu, cảm thọ khổ sanh khởi, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Vị đem lại cảnh khí hợp ý, nghĩ rằng sau khi ngửi mùi này, người ấy sẽ bị thất vọng vì không đạt được và chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi ngửi mùi ấy, đối tượng bị thất vọng vì không đạt được, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội parajika. Sự đem lại cảnh dị, nghĩa là vị đem lại cảnh dị, trái ý, ghê tởm, khó chịu, nghĩ rằng sau khi nếm vị này, người ấy sẽ có sự ghê tởm và khó chịu rồi chết đi, thì phạm tội dukkata, tác ác. Sau khi nếm thử vị ấy, đối tượng có sự ghê tởm và khó chịu, cảm thọ khổ sanh khởi, thì vị ấy phạm tội thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội Parajika. Vị đem lại cảnh vị hợp ý nghĩ rằng sau khi nếm vị này, người ấy sẽ bị thất vọng vì không đạt được và chết đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau khi nếm vị ấy, đối tượng bị thất vọng vì không đạt được, thì vị ấy phạm tội Thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi thì vị ấy phạm tội Parajika. Sự đem lại cảnh xúc, nghĩa là vị đem lại cảnh xúc trái ý, gây đau đớn, thô cứng, nghĩ rằng đụng chạm vào vật này người ấy sẽ chết đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi đối tượng đụng chạm vật ấy, cảm thọ khổ sanh khởi, thì vị ấy phạm tội Thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi thì vị ấy phạm tội Parajika. Vị đem lại cảnh xúc hợp ý, gây khoái lạc, mềm mại, nghĩ rằng đụng chạm vào vật này, người ấy sẽ bị thất vọng vì không đạt được và chết đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khi đụng chạm vật ấy, đối tượng bị thất vọng vì không đạt được, thì vị ấy phạm tội Thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi thì vị ấy phạm tội Parajika. Sự đem lại cảnh pháp, nghĩa là vị thuyết bài giảng về địa ngục của người đi địa ngục, nghĩ rằng sau khi nghe điều này, người ấy sẽ bị hoảng hốt và chết đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau khi nghe điều ấy, đối tượng bị hoảng hốt, thì vị ấy phạm tội Thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi, thì vị ấy phạm tội Parajika. Vị thuyết bài giảng về quái trời của nghiệp lành nghĩ rằng, sau khi nghe điều này, người ấy sẽ bị tác động rồi chết đi, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Sau khi nghe được điều ấy, đối tượng bị tác động nghĩ rằng ta sẽ chết, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội Thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi thì vị ấy phạm tội Parajika. 201. Sự chỉ bảo, nghĩa là khi được hỏi, vị nói rằng nên chết như vậy, người nào chết như vậy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Đối tượng nghĩ rằng ta sẽ chết theo cách chỉ bảo ấy, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội Thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi thì vị ấy phạm tội Parajika. Sự dạy dỗ, nghĩa là khi không được hỏi, vị nói rằng nên chết như vậy, người nào chết như vậy, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Đối tượng nghĩ rằng ta sẽ chết theo cách dạy dỗ ấy, rồi gây nên cảm thọ khổ, thì vị ấy phạm tội Thulachaya, trọng tội. Đối tượng chết đi thì vị ấy phạm tội Parajika. 202. Hành động theo giờ hẹn, nghĩa là quy định giờ hẹn, hoặc là trước bữa ăn, hoặc là sau bữa ăn, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày, bảo rằng hãy đoạt lấy mạng sống người ấy vào giờ hẹn ấy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Nếu vị kia đoạt lấy mạng sống người ấy vào giờ hẹn ấy, thì cả hai phạm tội Parajika. Nếu vị kia đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau giờ hẹn ấy, thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người, phạm tội Parajika. Hành động theo dấu hiệu, nghĩa là vị làm dấu hiệu bảo rằng tôi sẽ nháy mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngẩng đầu lên. Ngươi hãy đoạt lấy mạng sống người ấy theo dấu hiệu ấy, thì phạm tội Dukkata, tác ác. Nếu vị kia đoạt lấy mạng sống người ấy theo dấu hiệu ấy, thì cả hai phạm tội Parajika. Nếu vị kia đoạt lấy mạng sống người ấy trước hay sau dấu hiệu ấy, thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người, phạm tội Parajika. 203. Vị không cố ý, vị không biết, vị không có ý muốn gây tử vong, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. dứt tụng phẩm thứ nhất về tội Parajika, vì giết người.